Số 29, chuyện con bò đen. Tiền thân Kanha với gánh nặng phải mang. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về thần thông song hành. Câu chuyện này và câu chuyện từ thiên giới xuống sẽ được trình bày trong chương 13, tiền thân Sarabhamiga, số 483. Sau khi thị hiện thần thông song hành, từ thiên giới, bậc chánh đẳng giác đi xuống thành Sankasa. Trong ngày đại lễ tự tứ, với một đoàn tùy tùng đông đảo, ngài đi vào Kỳ Viên. Các tỷ kheo đang ngồi họp ở pháp đường, tán thán đức hạnh bậc đạo sư, nói: Này các hiền giả, Như Lai không có ai sánh bằng, không một ai khác có thể mang được gánh nặng như Đức Như Lai. Sáu ngoại đạo sư nói: Chúng ta sẽ thi hiện thần thông, chúng ta sẽ thi thố thần thông. Tuy nói vậy, họ không thể hiện được thần thông nào. Ôi bậc đạo sư, thật không ai sánh bằng. Bậc đạo sư đến và hỏi: Này các tỷ kheo, nay các ông ngồi họp ở đây bàn chuyện gì? Bạch Thế Tôn, không có gì khác ngoài chuyện tán thán đức hạnh Thế Tôn. Bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, nay ai sẽ mang gánh nặng do ta mang? Trong thời quá khứ, khi ta sinh làm thú vật, cũng không một ai so sánh với ta được. Nói về xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh là một con bò. Khi bò còn là nghé, những người chủ sống trong nhà một bà già đem Bồ Tát cho bà để giải quyết tiền ở trọ. Bà nuôi dưỡng Bồ Tát như con ruột, cho Bồ Tát ăn cháo và cơm. Bồ Tát được gọi là con bò đen của bà già. Lớn lên, Bồ Tát có sắc lông đen láng, thường đi với các con bò hiền thiện trong làng. Trẻ con ở làng thường nắm sừng, nắm tai, đeo cổ, nắm đuôi bò, chơi đùa và ngồi trên lưng bò. Một hôm, Bồ Tát nghĩ: Mẹ ta sống khổ cực, xem ta như con đẻ, nuôi dưỡng ta rất khó khăn. Vậy ta hãy làm ra tiền để giải thoát bà cụ khỏi đời sống khổ cực này. Từ đó trở đi, Bồ Tát cố gắng tìm cho ra tiền. Một hôm, người chủ trẻ của một đoàn lữ hành với 500 cỗ xe đi đến một khúc sông cạn rất gồ ghề. Các con bò của người ấy không thể kéo các cỗ xe qua được. Những con bò của 500 cỗ xe được cột vào cán xe liên tục với nhau cũng không thể kéo một cỗ xe qua được. Lúc ấy, Bồ Tát đang đi với các con bò làng, đến gần khúc sông cạn. Người chủ trẻ của đoàn lữ hành biết đánh giá loài bò, đang tìm trong những con bò này xem con nào giống tốt, có thể kéo những cỗ xe của mình qua được. Thấy Bồ Tát, biết con bò giống tốt này sẽ có thể kéo được những cỗ xe. Người ấy liền hỏi những người chăn bò: Này bạn, ai là chủ con bò này? Nếu tôi cột nó vào những cỗ xe và nó kéo qua được, tôi sẽ trả tiền thuê. Các người chăn bò ấy nói: Hãy bắt và cột nó vào. Tại chỗ này, không có ai là chủ con vật. Người chủ trẻ cột dây vào mũi bò kéo đi, nhưng con bò không di động. Theo truyền thuyết, Bồ Tát không đi khi chưa được trả giá. Người chủ trẻ của đoàn lữ hành biết được ý định của con bò và nói: Này chủ đàn, ta sẽ trả cho ông 1.000 đồng, tiền thuê kéo 500 cỗ xe. Mỗi cỗ xe kéo qua được, được trả 2 đồng. Lúc ấy, Bồ Tát mới chịu đi. Người ta cột bò vào những cỗ xe. Với một cái kéo mạnh, bò đã kéo bọc chiếc xe đầu tiên và đặt lên bờ kia. Với phương cách như vậy, bò kéo tất cả cỗ xe qua. Người chủ trẻ của đoàn lữ hành chỉ trả 1 đồng cho mỗi chiếc xe và cột một gói 500 đồng treo ở cổ Bồ Tát. Bồ Tát suy nghĩ: Người này không trả cho ta tiền thuê như đã quyết định, nay ta không cho nó đi. Rồi Bồ Tát đứng chặn đường trước cổ xe, và dầu đoàn lữ hành cố gắng dắt xe đi cũng không thể dắt được. Người chủ trẻ của đoàn lữ hành suy nghĩ: Hình như nó biết ta trả thiếu tiền thuê, bèn gói 1.000 đồng trong bọc cột ở cổ Bồ Tát và nói: Đây là tiền thuê của người đã kéo qua. Bồ Tát mang gói tiền liền đi đến bà mẹ. Trẻ con trong làng thấy một vật gì đeo ở cổ bò đen của bà cụ, bèn chạy đến gần Bồ Tát. Nhưng Bồ Tát đuổi chúng chạy xa, rồi đến gần bà mẹ. Vì đã kéo qua 500 cỗ xe, Bồ Tát hết sức mệt mỏi và đôi mắt đỏ kè. Bà cụ thấy gói 1.000 đồng ở cổ Bồ Tát, liền kêu lớn: "Này con thân, tiền này con lấy được ở đâu?" Rồi hỏi những đứa trẻ chăn bò, và biết được câu chuyện, bà nói to: "Này con thân, ta đâu có muốn sống nhờ tiền công của con làm được, sao con lại chịu khổ nhọc như vậy?" Nói xong, bà lấy nước nóng tắm cho con vật, thoa dầu toàn thân, cho uống nước và cho bò ăn đủ loại đồ ăn thích hợp. Bà sống với Bồ Tát cho đến khi mạng chung, rồi đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Như Lai không có ai sánh bằng, trong thời quá khứ cũng không có ai sánh bằng." Sau khi thuyết pháp thoại này xong, bậc Chánh Đẳng Giác đọc bài kệ: "Giới gánh nặng phải mang, giới khúc sông phải qua, chúng cột con bò đen, bò kéo đi gánh nặng." Như vậy ngài nêu rõ: "Này các tỷ kheo, khi ấy chỉ có con bò đen kéo được gánh nặng." Thế Tôn kết hợp hai câu chuyện với nhau và nhận diện tiền thân như sau: lúc ấy bà cụ là Uba Lavana Liên Hoa Sắc, còn con bò đen của bà ta là ta vậy.